Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng được phát sóng định kỳ mỗi tuần vào tối thứ tư. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney để cùng bàn về một cái chủ đề hết sức là quen thuộc, đó là gan nhiễm mỡ. Đây là một cái căn bệnh mà rất là nhiều người mắc phải, và nếu như ở giai đoạn đầu thì được xem là một cái bệnh khá là lành tính bởi vì có thể điều trị được. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không điều trị một cách nghiêm túc và chú ý đến nó thì rất là dễ dàng dẫn đến những cái bệnh như là xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Vậy thì ngày hôm nay, để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, nguy hiểm như thế nào và làm như thế nào để chúng ta có thể đề phòng được nó, thì xin mời quý vị hãy cùng đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng khán thính giả của đài SBS.
Thưa bác sĩ Dũng, bệnh gan nhiễm mỡ là một cái căn bệnh mà chúng ta nghe rất là nhiều người mắc phải nên nó rất là quen thuộc. Tuy nhiên cái bệnh này nó có cái tầm nguy hiểm như thế nào?
Cái bệnh này rất là phổ biến. Thì người ta nói ở những nước đã và đang phát triển có thể từ 25-40% dân số bị bệnh, rất là nhiều người bị bệnh. Ở những nước đã và đang phát triển thì có thể từ 25-40% dân số bị cái chứng bệnh này, và đại đa số là nghĩ là cái chứng bệnh này không có gì nguy hiểm, thành ra hay bỏ qua không để ý tới. Bản thân mình cũng bị gan nhiễm mỡ nữa, thành ra đôi lúc mình nghĩ cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà tại vì một bệnh nhân của mình bị bệnh về cái chứng bệnh này và dẫn tới xơ gan và đồng thời ung thư gan và đã chết vì bệnh này, thì lúc đó mình mới thấy thật sự cái tầm quan trọng của bệnh này. Gan nhiễm mỡ nó có thể chia làm hai loại chính: gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Cái bài này mình tập trung, mình chủ yếu nói về gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì nếu mà gan nhiễm mỡ do rượu thì vấn đề chủ yếu điều trị là phải nhân ngưng uống rượu thôi, chứ không có cách nào khác hơn nữa. Còn những cái cách thuốc khác thì điều trị cũng giống như là gan nhiễm mỡ không do rượu. Cái tổng cái dân số trên thế giới bị từ 25-40% người bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ thì đại đa số là tương đối là lành tính. Thì trong số này chỉ có khoảng 25% sẽ develop, nó là bị cái chứng bệnh là viêm gan nhiễm mỡ, tức là steatohepatitis, gan bị viêm do có nhiều mỡ trong tế bào gan. Thì những người này đó, về lâu dài đó, thì sẽ bị những cái biến chứng giống như xơ gan, sẽ dẫn đến ung thư gan về lâu dài. Gan bình thường á, cái chức năng của gan á, là hoạt động vận chuyển để điều tiết cái chất béo trong máu của mình. Thì nếu mà cái gan làm việc không có được hoàn chỉnh thì cái chức năng của mấy cái bộ phận trong cái tế bào gan không có làm việc, thì sẽ dẫn tới cái gan nó không có tiêu hóa được những cái chất fat, tức là chất béo, dẫn tới cái tế bào gan bị nhiễm mỡ ở trong đó. Với đồng thời cái gan sẽ tổng hợp nhiều chất béo hơn bình thường một chút, rối loạn về chuyển hóa trong cơ thể thì dẫn tới cái vấn đề này. Cái đó là nguyên nhân thứ hai. Còn nguyên nhân thứ ba nữa là những cái tế bào gan nó không có thể nào mà vận chuyển được chất béo đi ra ngoài cái dạng những cái droplets, tức là những cái giọt mỡ mà trong máu mình. Thành ra những chất béo này sẽ hội tụ trong gan. Nếu mà hội tụ quá nhiều, lâu ngày thì sẽ dẫn tới những cái tế bào gan bị bù nề, bị tấy lên, bị viêm lên, thì sẽ dẫn tới những cái tế bào này chết đi. Lâu ngày sẽ dẫn tới xơ gan.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, ai là những cái đối tượng mà dễ bị gan nhiễm mỡ? Và lúc nãy bác sĩ Dũng có trình bày những cái vấn đề như là cái chức năng gan bị giảm đi, gan nó không còn thực hiện được cái việc là lọc bớt những cái chất béo trong máu, trong cơ thể của mình nữa. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa của vấn đề đó là như thế nào? Do lối sống mình ăn uống hay là do cái gen di truyền?
Cái những gì Kim Phụng nói đều đúng hết. Những cái nguyên nhân chính của nó sẽ là béo phì nè. Những ai bị tiểu đường, những người bị tiểu đường sẽ dễ, cái gan dễ bị nhiễm mỡ lắm. Thì người ta nói những người béo phì á, cái số người bị gan nhiễm mỡ tới khoảng 80-90%. Những người bị tiểu đường cũng vậy, cái số gan nhiễm mỡ cũng 80-90%. Rồi những người bị hội chứng là polycystic ovarian syndrome, tức là buồng trứng á, thì cũng sẽ cái nguy cơ gan nhiễm mỡ rất là cao. Hoặc là những người bị insulin resistant, tức là hội hội chứng kháng insulin á, hoặc là những người có cái hàm lượng chất béo, tức là cái triglyceride và cái chất cholesterol trong máu quá cao, thì cũng dẫn tới gan rất dễ nhiễm mỡ. Và đặc biệt cái là những người á mà từ những cái vùng mà đói kém, giống như bị famine, tức là bị nạn đói đó, rồi không ăn uống trong thời gian dài, nhịn ăn trong thời gian dài, thì những người này rất gan lại rất dễ bị nhiễm mỡ. Rồi hoặc là một số thuốc giống như những thuốc để chữa trị, giống như là methotrexate, tức là thuốc kháng viêm, rồi tamoxifen là cái thuốc chữa ung thư vú, rồi genetic, giống như anh Kim Phụng nói đó, thì genetically thì có những gia đình sẽ sinh ra do cái khả năng di truyền đã bẩm sinh ra có như vậy, thành ra họ rất là dễ bị gan nhiễm mỡ.
Mình có những cái dấu hiệu như thế nào hoặc là những cái triệu chứng như thế nào để mình nhận biết là gan của mình có vấn đề?
Cái gan nhiễm mỡ, cái triệu chứng nó rất là không có đặc hiệu, người ta nói là đại đa số là không có triệu chứng gì đặc biệt, chỉ có khoảng 50% là cảm thấy hơi hơi mệt mệt, cảm thấy hơi bị đầy bụng, cảm thấy ăn hơi khó tiêu, rồi cảm thấy đôi lúc cũng hơi thấy cái bụng hơi hơi chướng chướng, hoặc là hơi đau ở cái vùng bên dưới hạ sườn bên phải. Tức là hội chứng nó không có đặc biệt, chỉ có những người mà bị advanced liver disease rồi, tức là những người đã bị viêm gan rồi, dẫn tới xơ gan rồi, thì lúc đó mới có những triệu chứng của những bệnh gan mãn tính, giống như cái lòng bàn tay bị đỏ, da bị ngứa, vàng da, cái những cái nó kêu là spider nevi, tức là những cái đốm, những cái vết, cái mạch máu nó bị phình ra ở ở trên phần trên của thân thể mình. Rồi đi tiểu thì bắt đầu nó tiểu đậm màu này kia, là những cái dấu hiệu của gan bị suy rồi, thì cái đó là những cái đó là rất là trễ rồi.
Nếu như mà ở những cái giai đoạn sớm như vậy không có những triệu chứng đặc biệt, vậy thì mình làm như thế nào để mình có thể chẩn đoán được bác sĩ Dũng?
Chẩn đoán thứ nhất là mình dựa vào cái risk factor, tức là những cái ai dễ bị bệnh, thì mình phải, bác sĩ gia đình cũng nên để ý tới những người này. Giống như nếu mà bị tiểu đường hoặc là bị béo phì, thì những người dễ bị rất là gan bị nhiễm mỡ, thành ra nên thử chức năng gan khoảng mỗi năm định kỳ, ít nhất cũng 1 lần tới 2 lần mỗi năm, thì mình coi cái chức năng gan có gì khác thường không. Nếu mà chức năng gan bình thường á, thì tốt, còn nếu mà khác thường á, thì mình phải bắt đầu cứ tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Thì một trong những lý do có thể là do gan nhiễm mỡ, nếu mà mỡ trong máu mình rất là cao, giống như triglyceride và cholesterol nó quá cao, thì đó là một trong những cái yếu tố nguy cơ của bệnh này, thành ra mình cũng, bác sĩ cũng phải tìm hiểu. Thì nói chung á, là một khi mình làm thử máu định kỳ thì mình thấy cái chức năng gan của mình tăng lên, cái men gan của mình tăng lên, thì đừng có nên là nghĩ ô gan nhiễm mỡ rồi ngưng ở đó, phải làm thêm vài cái test khác nữa, tức là mình coi mình không có bị những cái bệnh khác nó làm cho tăng men gan, make sure là mình không có bị viêm gan A, viêm gan B, rồi make sure mình không có bị dư sắt hoặc là thừa chất đồng trong máu, hoặc là make sure mình không có bị cái chứng là bệnh tự miễn viêm gan, loại bỏ những khả năng những cái bệnh mình có thể chữa được trước. Rồi sau đó nếu mà thực sự mọi thứ đều mà bình thường hết thì mình có thể làm ultrasound để mình coi cái gan có bị đóng mở nhiều hay không. Nhưng mà cái này không phải là cái yếu tố chính để chẩn đoán. Nó chẩn đoán dựa vào cái chức năng gan, đồng thời dựa vào cái ultrasound. Nói chung là ba bốn cái chẩn đoán, nó có cái scoring system, tức là cái bảng scoring để mình tính, để giống dựa theo tuổi, dựa theo cái chỉ số đường trong máu, thì dựa theo cái chiều cao với cân nặng, tức là BMI của mình đó. Dựa theo cái platelet, tức là cái tiểu cầu, dựa theo cái nồng độ albumin, dựa theo cái men gan AST, ALT, thì nó có cái scoring system để coi có bị nguy cơ hay không. Nhưng mà the best test, tức là cái test mà tốt nhất, thì vẫn là biopsy gan, tức là mình làm sinh thiết gan. Thì sinh thiết gan thứ nhất là mình chẩn đoán được, thứ hai là mình có thể loại bỏ những cái bệnh khác, thứ ba là mình biết được cái bệnh nó nặng tới cỡ nào, thứ tư là mình để có thể confirm, tức là mình chẩn đoán được cái chẩn đoán của mình được chính xác hơn.
Sau khi chẩn đoán, nếu như mà bác sĩ khẳng định là mình bị gan nhiễm mỡ thì mình phải bắt đầu điều trị như thế nào, thưa bác sĩ Dũng?
Thực sự tới bây giờ á, thì điều trị cái chứng bệnh này cũng còn trong giai đoạn thử nghiệm thì nhiều, mà đại đa số cái cách chữa trị của mình á, là mình thay đổi cái lối sống của mình. bắt đầu là làm sao để bảo vệ cái lá gan của mình được healthy, tức là được luôn khỏe mạnh. Nếu mà ai bị béo phì á thì mình nên exercise để giảm cân, mà để giảm cân mà đi có hiệu nghiệm nhất á, người ta nói phải giảm trên 10% cái trọng lượng của cái weight của mình thì nó mới giảm đi cái viêm gan do mỡ đóng trong gan. Ăn uống thì phải ăn uống theo cái lối ăn ăn uống thật là lành mạnh, tức là giống như ăn uống theo cái cách ăn của người địa Trung Hải, tức là ăn rất nhiều rau cải xanh, nhiều củ, hạn chế những cái chất ngọt từ đường, tức là từ fructose đó, nên hạn chế. Tại vì fructose cũng rất là dễ làm tăng cái nguy cơ bị fatty liver, tức là bị gan nhiễm mỡ. Thành ra mình phải loại bỏ cái chất đường trong cái chế độ ăn của mình, bớt những cái chất animal fat, chất béo từ động vật. Mình ăn nhiều dầu ô liu và nhiều cá, phải exercise. Người ta nói interesting á, là người đó uống cà phê mỗi ngày từ từ 2 tới 4 cup cà phê, tức là standard cup, tức là khoảng 400 mg của caffeine mỗi ngày, thì nó làm giảm đi cái gan nhiễm mỡ, lại bảo vệ, làm giảm cái ung thư gan rất là cao, khoảng up từ 10% nữa. Thứ hai nữa là exercise. Mình exercise mỗi ngày á, mỗi tuần ít nhất là từ 2 tiếng rưỡi mỗi tuần, tức là mỗi ngày khoảng nửa tiếng là trung bình là tốt nhất. Rồi ngủ đầy đủ, relax, thư giãn. Nếu mà ai mà bị nặng hơn một chút thì có thể là dùng thuốc. Đã nghiên cứu thì người thấy vitamin E á, thì mỗi ngày nếu mình uống khoảng 800 unit thì rất là tốt để ngừa ngừa cái fibrosis, tức là ngừa cái xơ gan được rất là tốt. Thì thực sự á, cái thuốc này cũng ở giai đoạn thử nghiệm, mặc dù nhiều cái nghiên cứu nhỏ nhỏ thì nó thấy nó có lợi, nhưng mà nó cũng còn đang những cái research, tức là đang nghiên cứu lớn hơn để coi cái nó thật sự có lợi hay không. Thì vẫn còn đang nghiên cứu về cái vitamin E.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, đối với cái bệnh gan nhiễm mỡ này thì ngoài việc là chúng ta thay đổi cái lối sống của mình cho thật là lành mạnh rồi sử dụng những cái loại thuốc mà bác sĩ Dũng vừa đề cập tới thì chúng ta còn có cách nào hay không ạ? Bởi vì cái chuyện phẫu thuật nó có giúp đỡ gì cho cái lá gan của mình hay không?
Đúng rồi, thì phẫu thuật cũng có rất tốt để điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ. Thì người ta đã nghiên cứu là người ta đã dùng bariatric surgery, tức là cái phẫu thuật mà để giúp cho mình giảm cân á, tức là mình cắt hoặc là phân nửa cái bao tử của mình đi, hoặc là mình dùng cái gastric bypass, tức là mình làm cho cái đồ ăn không có qua cái bao tử, thì để giúp cho giảm cân thật là nhiều. Người ta đã nghiên cứu là những cái người mà qua cái phẫu thuật này đã được giảm cân á, thì tới khoảng 90% á, là cái gan nhiễm mỡ được resolve, tức là được được là được hết đi, giảm hoàn toàn, không có thấy dấu hiệu của viêm nhiễm nữa. Trên 90% bệnh này thì nó cũng rất là hữu hiệu để điều trị cái bệnh này. Nhưng mà cái này á, chỉ có lợi đối với những người thật sự rất là béo phì, rất là body mass index phải trên 40 thì nó mới có lợi. Mà cái khổ nội cái bệnh này đối với người châu Á mình, người ta đã thấy body mass index chỉ có khoảng 21 mà vẫn bị gan nhiễm mỡ, thì cái phương pháp này không hữu hiệu đối với người châu Á mà không bị béo phì. Nó chỉ giúp đỡ được cho những người thật sự là rất là béo phì thì mới có lợi.
Thế còn về cái chuyện mà đề phòng như thế nào, nếu mà cách điều trị mình phải thay đổi lối sống rồi mình chỉ cần thực hiện những cái việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục thể thao thì cái chuyện đề phòng nó có khác hay không, bác sĩ Dũng?
Thực sự cái cách đề phòng nó thì cũng là ăn uống giống như hồi nãy, là giống như cách điều trị thôi. Thì mình cũng ăn uống ngủ nghỉ khỏe mạnh. Ngoài ra thì tránh những cái thức ăn mà dễ bị gây xơ gan, giống như là người ta nói là cái fructose á, cái fructose là thường nó có dùng nhiều trong mấy cái nước nước ngọt, thành ra mình nên hạn chế uống nước ngọt, tại trong nước ngọt có cái hàm lượng fructose rất là cao. Fructose nó có trong trái cây thì lại nó không nguy hiểm, nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều bằng những cái fructose tinh chế cho có trong cái những chất nước ngọt, thành ra nên hạn chế. Mình nên chích ngừa, nếu mà ai chưa chích ngừa viêm gan B hoặc là viêm gan A đó thì nên chích ngừa viêm gan A and B để mình bảo vệ cái lá gan của mình. Thì một khi mà mình bị viêm nhiễm những cái virus như vậy đó, thì mình làm cái khả năng chống lại cái sự viêm nhiễm của gan giảm đi, thành ra cái nguy cơ bị xơ gan sẽ cao hơn. Thứ ba nữa là rượu, thì nếu mà mình ngừa được Rượu sẽ là những nguyên nguyên cơ chính để dẫn tới xơ hóa gan. Nếu mình có thể ngừa được cái bỏ được rượu hoặc là giảm được rượu thì cũng tốt. Thì người ta nói là nếu mà mình uống chỉ 1 tới 2 standard drink a day á, thì là ideal cho gan, ideal cho sức khỏe và không có ảnh hưởng gì tới cái tăng lên cái nguy cơ xơ hóa để làm xơ gan hoặc ung thư gan.
Dạ, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng về chủ đề ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng. À, xin chào quý khán thính giả.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.